This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160M của đài phát thanh Sài Gòn Dallas. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, trong mục đích giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt, chúng tôi có chương trình Cảnh sát và người dân. Và chương trình đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần. Và trong chương trình ngày hôm nay, với cách mỗi hai tuần thì xin mời quý vị đến với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Brampery. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn.
Dạ vâng, kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý vị khán giả đang nghe đài. Tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình.
Thưa quý vị, chúng tôi đang mở đường line điện thoại. Nếu quý vị có những câu hỏi cần có sự hỏi đáp với trò chuyện với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, chị, trong thời gian qua thì tại khu vực dưới anh và các vùng lân cận thì có những vấn đề gì đáng tiếc xảy ra không thưa anh?
Dạ vâng, chúng tôi làm việc thì thường thường có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà chỉ có một vài những cái vụ việc nhỏ đã có sự chú ý đến truyền thông, như là những vụ việc vừa xảy ra ở bên thành phố Arlington chẳng hạn. Thì đó là những cái vụ việc mà đang được giới truyền thông và mọi người quan tâm để ý đến. Còn những vụ việc khác thì chúng tôi nói chỉ coi như là những công việc thường ngày của chúng tôi mà thôi.
Cảm ơn anh. Thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì có một câu hỏi mà Dũng Nghiêm muốn hỏi Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn là mới đây báo chí có đăng tin một cái vụ toan trộm xe tại khu vực Arlington. Nhưng cuối cùng những tên cướp này lại bắn gia chủ trước khi ông này bước ra khỏi xe ngay trên cái driveway mà ông này mới đi làm về đó. Thì bản tin cũng cho biết có một vụ tương tự cũng xảy ra, bắn chết chủ nhà. Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn có thể có ý kiến và lời khuyên như thế nào để mà bảo đảm sự an toàn cho người dân mà khi họ gặp trường hợp tương tự như vậy không thưa anh?
Dạ vâng, những cái vụ việc này thì thật là đáng tiếc xảy ra và chúng tôi không hiểu cái động cơ gây án từ ban đầu của những thủ phạm này. Không biết là thủ phạm với lại nạn nhân có biết nhau hay không, hay là cái động cơ đằng sau nó như thế nào, hay là trong khi xảy ra vụ việc cái việc nó xảy ra như thế nào. Cái vụ việc này thì cảnh sát vẫn còn đang điều tra. Thì theo chúng tôi được biết đó, thì có những tên trộm đi trên đường phố vào tối khuya và kéo chốt cửa xe để mà ăn trộm vào xe. Và khi mà có một người này đi làm về để chạy lên driveway của mình thì cái vụ nổ súng xảy ra và rất tiếc là nạn nhân đã tử vong. Thì cái vụ việc này cảnh sát vẫn còn đang tiếp tục điều tra. Nhưng mà về cái vụ việc an toàn thì nhà của mình mà có gắn camera hay là có những cái đèn nó kích động về những cái hoạt động gì tự động á, những cái automatic sensor đó thì nó an toàn cho nhà mình hơn khi mà mình vào hoặc là ra khỏi nhà. Thì ánh sáng đó thì nó là kẻ thù của những kẻ làm những cái chuyện xấu. Thì nếu mà nhà của mình mà không có những cái bụi rậm nhiều á thì nó ít có chỗ ẩn nấp cho những kẻ xấu hơn. Cho nên thường thường chúng tôi hay khuyên bà con là nếu mà nhà của mình ở phía trước thì nên tránh có những cái bụi rậm, những cái chỗ nào mà những phạm nhân hoặc là những hung thủ có thể núp được, hoặc là có những đèn sáng tự động để mà khi mà có cái gì nhúc nhích ở trước nhà mình thì cái đèn nó bật lên thì nó an toàn cho mình hơn. Và điều quan trọng nữa là khi mà mình ra khỏi nhà hoặc mình đi vào nhà của mình thì mình quan sát xung quanh trước khi mình xuống khỏi xe hoặc là mình ra khỏi nhà để mà mình cảnh giác những cái chuyện gì có thể xảy ra. Và nếu mà mình thấy có gì đáng khả nghi thì mình bấm 911, mình gọi cảnh sát thì cảnh sát sẽ gửi ít nhất 2 người cảnh sát tới đó để mà điều tra những vụ việc để bảo vệ an toàn cho mình.
Cảm ơn Trung sĩ cảnh sát Thái Nguyễn. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát Người Dân cùng với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Branbury. Nếu quý vị ở khu vực Branbury và các vùng lân cận cũng như khu vực Dallas, Fort Worth, thì nếu quý vị cần những câu hỏi, cần sự hỏi đáp và trò chuyện với Trung sĩ Cảnh sát thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Có một bản tin khác đó, Trung sĩ Cảnh sát, là một người đàn ông 22 tuổi mới vừa bị bắt về tội bán fentanyl đó, làm chết 3 thiếu niên ở khu vực Carrollton. Thì Trung sĩ Cảnh sát cho biết là có phải đây là cái vấn nạn hiện thời cho xã hội, nhất là đối với thanh thiếu niên hay không? Và Trung sĩ Cảnh sát có thể chia sẻ là làm sao mình nhận biết được các thanh thiếu niên nó đang nghiện ngập, và nếu nghi ngờ một người nào đó đang bán cái fentanyl thì phải làm sao ạ?
Dạ, cũng như những cái chương trình lần trước chúng tôi đã chia sẻ đó, thì fentanyl là một cái loại thuốc phiện mà cái liều lượng nó rất là cao, và cái thuốc cấm này là một trong những cái thuốc mà nó có những cái mối quan tâm lo ngại lớn nhất trên toàn Trung Quốc, nước Mỹ, cũng riêng với lại những nhân viên công lực thì chúng tôi cố gắng để mà chúng tôi theo sát và chúng tôi khắc khe ở những cái vụ việc này để mà những cái loại thuốc này nó không có lan ra cộng đồng và nó không có làm hại đến người dân cũng như nó không có làm hại đến cảnh sát. Thì cũng như lần trước chúng tôi chia sẻ là cái liều này, những cái thuốc này nó có những cái liều lượng rất là mạnh, cho nên một tí xíu thôi cũng có thể khiến mà chúng ta overdose và chúng ta có thể tử vong ngay tại chỗ. Cho nên về phương diện y tế thì chúng tôi có những cái thiết bị để mà phòng chống đó, để mà nếu mà một người nào đụng phải hoặc là những nhân viên công lực mà lỡ đụng phải mà có chuyện gì thì chúng tôi có cái cách để mà sơ cứu ngay. Còn những em thiếu niên mà nghiện ngập đó thì cái thái độ của nó khác, hoặc là mình thấy lúc nào uể oải, ngáp lên ngáp xuống, hay là con mắt lờ đờ, hoặc là nói chuyện có đôi khi nói mà không có make sense, không có nghe, không có hiểu gì hết, và cái thái độ nó thay đổi đó thì mình nên kiểm tra lại, mình coi. Cho nên có đôi khi những cái người mà nghiện ngập mà họ say thuốc đó, họ nói và làm những cái việc rất là vô lý, và cũng chẳng hạn như là có một người đang say thuốc gọi cho cảnh sát mấy lần và nói là nhà xe của tôi đang bị 4 kẻ xấu đi vô để mà đột nhập. Trong khi cảnh sát tới đó thì không có ai hết, mà check camera của cái người đó thì vẫn không thấy ai hết. Gọi mấy lần như vậy tại vì họ thấy họ quan tưởng những cái chuyện gì nó không có. Và có đôi khi chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải đưa người đó vào để mà vào bệnh viện cho kiểm tra. Thì thường thường khi mà chúng ta vào bệnh viện hoặc là những cái trung tâm y tế đó, thì họ sẽ giới thiệu mình qua những cái trung tâm cai nghiện. Thì mà nếu mà mình lên Google hay Internet mà mình đánh ra những trung tâm cai nghiện hay là Rehabilitation Center thì nó có rất là nhiều ở khắp nơi trên toàn khu vực của mình. Và cái thứ nhất là mình phải biết ra cái vấn đề là có người nào có thể có cái tình trạng nghiện ngập. Và nếu mà là thiếu niên á, thì các em không có cái quyền để mà quyết định là các em có chịu chấp nhận để được để được giúp đỡ hay là không. Thì phụ huynh hoặc là thầy cô giáo hoặc là bên phía cảnh sát đó cũng có cái có quyền hơn để mà bắt các em phải chịu cái sự giúp đỡ đó để mà chống lại cái sự nghiện ngập đó. Nhưng mà đối với người lớn đó thì họ có đôi khi phải tự nguyện là biết mình có vấn đề và biết là mình cần được giúp đó, thì lúc đó mới tự giúp mình được. Còn với thiếu niên đó thì phụ huynh mà biết được thì cứ giới thiệu con em mình và bắt con em mình sẽ đến những cái chỗ cai nghiện đó để mà giúp những người đó hồi phục.
Cảm ơn anh. Nhưng mà nếu mà những cái người mà đang xây cái thuốc đó mà họ lái xe nữa, họ lại phải lái xe nữa, thì cái biểu hiện của mình là người đang đi đường, mình lưu thông trên đường, mình thấy những cái người đang xây thuốc mà lái xe, thì cái biểu hiện như thế nào để nhận biết được như vậy để mình tránh, để mình tránh nguy hiểm và mình có thể gọi điện thoại báo cảnh sát được không, trung sĩ cảnh sát?
Dạ vâng, mình thấy bất cứ cái thái độ lái xe và cái kiểu lái xe nào mà nó bất bình thường thì mình gọi cảnh sát. Thì tại vì mình ngồi có đôi khi mình ở phía sau hoặc là ở bên cạnh mình không có thấy được hết. Nhiều khi người ta đang cúi đầu xuống coi tin nhắn, đánh tin nhắn hoặc là coi những cái trang mạng xã hội, trong khi lái xe thì nó rất là nguy hiểm. Có đôi khi những cái tình trạng, những cái thái độ lái xe đó nó cũng tương tự như là đang uống rượu lái xe vậy đó. Lúc ngừng, lúc thì chậm, lúc thì nhanh, lúc thì ngước lên thì lái nhanh, cúi xuống coi thì lái chậm lại. Thì mình lách qua bên cái lane của những người đi đường khác và không bật đèn quẹo rồi này kia. Thì đèn đỏ đó thì ngừng qua mấy đoạn luôn mà vẫn không chạy. Những cái thái độ lái xe nó lạ như vậy đó, lúc nhanh lúc chậm hoặc là ngừng giữa đường hay là mình lạng lách một cái kiểu rất là ẩu á, thì những cái biểu hiện lái xe đó thì nó cũng tương tự như là uống rượu lái xe hay là đang say thuốc mà lái xe. Thì những cái đang say thuốc lái xe hoặc là uống rượu lái xe đó thì nó cũng liệt vào cái tội DWI, đang say xỉn trong lúc lái xe đó. Thì cảnh sát tới đó điều tra và cảnh sát rất là nghiêm ngặt ở những vụ việc này, vì cái lý do là nó gây ra rất là nhiều tai nạn, và những cái vụ tai nạn đó đáng tiếc là gây ra nhiều những cái vụ tử vong trên đường xa lộ của tiểu bang mình. Cho nên nếu mà ai lấy xe mà thấy cái gì khả nghi hoặc là thấy cái gì nó không bình thường, hoặc là trong xe đó họ đang ẩu đả với nhau hoặc là có cái chuyện gì đó mà cần cảnh sát đến đó để điều tra đó, thì quý vị cứ gọi cho cảnh sát và gọi cho 911. Mình đang đi trên tuyến đường nào, mình ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hay là mình đang ở gần cái exit nào và mình đang ở thành phố nào, vân 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 vân. Thì lúc đó cảnh sát sẽ gửi cái người cảnh sát gần nhất tới đó để mà giúp đỡ cho quý vị.
Cảm ơn anh. Đối với một số gia đình đó, anh trung sĩ cảnh sát, là thường thường á, cái người Hoa Kỳ bản xứ á, thì họ giáo dục con nó cách khác. Ví dụ họ gặp con họ nghiện ngập hay là phạm pháp hay là nói chung hút sách, nói chung những cái gì mà họ thấy con họ hư hỏng, thì họ thường thường đưa con họ vào cái trung tâm giáo dục liền. Nhưng mà đối với những người Á Đông và nhất là người Việt mình á, thường thường có cái tâm lý là thương con. Thứ nhất là thương con, thứ hai là phần cũng sĩ diện nữa, cũng sợ mang tiếng này nó kia. Thì thường khi họ có những đứa con hư hỏng như vậy, nghiện ngập như vậy, thì họ ít khi nào đưa con vô những cái trung tâm giáo dục. Thì anh trung sĩ cảnh sát có những lời khuyên nào và đối với quý đại vị đồng hương mình, nếu có trường hợp họ gặp con họ trong trường hợp đó không, thưa anh?
Dạ vâng, thì Việt Nam mình có cái câu là thương cho roi cho vọt, thì mình cố gắng làm sao để mà mình giúp đỡ những em đó, để mà các em đó lên người, để mà sau này không có bị những va vào những vấn đề đó thêm nữa hoặc là nặng hơn trong tương lai. Thì mình không có ngần ngại mà mình đưa vô để mà mình giúp đỡ cho những em đó ngay. Còn nếu mà mình có đôi khi mình trốn tránh vấn đề, mình nghĩ là từ từ nó sẽ hết, hoặc là mình che giấu, mình bao che đó, thì nó gây ra cái ảnh hưởng và nó tai hại lớn hơn trong tương lai mà thôi. Cho nên mình thấy được cái vấn đề thì mình cố gắng mình đưa con em của mình vô để mà có cái sự giúp đỡ càng sớm càng tốt.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Cùng với trung sĩ cảnh sát của Sở Cảnh sát Brampery Thái Nguyễn. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Xin mời quý vị gọi điện thoại vào để có những câu hỏi, trò chuyện và hỏi đáp với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn nha. Có một câu hỏi khác là, ví dụ mình đang lưu thông trên đường, mình gặp một cái tai nạn nào đó ở trên đường, thì theo anh Trung sĩ Cảnh sát là mình có nên dừng lại mà mình giúp đỡ người ta không? Hay là mình chỉ cần gọi 911 thôi?
Và nếu mà mình cảm thấy cái khả năng của mình giúp được, hoặc là mình có thể mình hỗ trợ, mình giúp một tay đó, thì mình cứ tự nhiên mà mình tấp vào, mình bật cái đèn emergency lên, mà hai cái đèn xi nhan mình nó chớp đó, mình bật cái đèn đó lên để mà mình bảo vệ an toàn cho những người phía trước đó, mà mình giữ cái khoảng cách. Rồi thường thường ở trên xa lộ thì nó rất là nó cũng hơi nguy hiểm, tại vì xe chạy qua quá nhanh. Thì nếu mà mình cảm thấy mình giúp được thì mình tấp vào, mình giúp người ta. Mà trong khi mình giúp người ta thì mình cũng cảnh giác là nếu mình thấy có cái gì không ổn, khả nghi á, là mình gọi cho cảnh sát ngay. Nhưng mà chúng tôi khuyên đó là nếu mà trước khi quý vị ngưng lại á, thì quý vị gọi cho cảnh sát trước, để mà lỡ có chuyện gì á, thì cảnh sát đã đang trên đường tới rồi. Thì thường thường những cái vụ mà xe chết máy trên xa lộ hoặc là những cái vụ việc gì đang xảy ra ở trên đường đó, thì nếu mà ai cảnh sát gặp thì cảnh sát sẽ ngừng để giúp. Nhưng mà nếu mà người đi ngang mà thấy được, mà cảm thấy cái người đó đang ở trong cái chỗ nó hơi là nguy hiểm đó, thì mình nên gọi cho cảnh sát, để cảnh sát tới đó, để mà có đèn xanh đỏ ở trên đó, để mà báo động cho những người từ xa, thì nó an toàn hơn cho những người mà đang bị chết máy giữa đường hoặc là có cái chuyện gì đó đã xảy ra. Thì trong khả năng mình giúp được thì mình giúp thôi, nhưng mà nếu mình cảm thấy không ổn thì mình cứ gọi cho cảnh sát, và mình báo chính xác cái địa điểm người đó đang ở đâu, và mình rời đi cũng được, và lúc đó cảnh sát sẽ tới đó để mà giúp đỡ.
Nhưng mà nếu như mình dĩ nhiên mình con người thì mình có lòng tốt, mình giúp đỡ, nhưng mà nếu như mình không có kiến thức y khoa, mình không biết cách, nhiều khi mình chính cái sự giúp đỡ mình nhiều khi làm cho cái vụ tai nạn nó trầm trọng thêm, chẳng hạn như là mình không biết cách sơ cứu gì đó, mình làm cho tình trạng nó tồi tệ hơn, thì mình có bị kết tội gì không thưa anh?
Dạ vâng, thì nếu mà chúng ta không biết mà chúng ta làm thì đương nhiên chúng ta sẽ bị chịu trách nhiệm trước pháp luật ở những cái vụ việc đó. Nếu mà chúng ta đã từng học qua những cái lớp sơ cứu, chúng ta đã từng biết sửa thay bánh xe đó, thì mình những cái vụ việc đó thì mình giúp được không sao. Nhưng mà những cái mà mình không biết mà mình làm mà nó gây ra cái tai hại lớn, thì đương nhiên chúng ta có cái trách nhiệm với nó.
Dạ, yeah, ok. Cảm ơn anh rất nhiều. Thì chẳng dịp cái liên quan đến cái vụ gọi 911, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi Trung sĩ Cảnh sát là có mà ngoại trừ những trường hợp phá phách, cố tình phá phách thì không nói, nhưng mà có những người họ sự việc nó không nghiêm trọng lắm, nó không có gì cần thiết lắm, nhưng mà họ lại hay cứ hơi chút họ gọi 911, thì những trường hợp đó thì có bị những người gọi như trường hợp như vậy có bị phạt không thưa anh?
Dạ, thì sở cảnh sát chúng tôi cố gắng trả lời và đi đến những cái cuộc gọi 911 dù nhỏ đến đâu. Thì có đôi khi đối với mình là vụ việc nhỏ, nhưng mà đối với người ta là cái vụ việc đó là cái mối lo ngại lớn của người ta, hoặc là người ta chưa bao giờ gọi cảnh sát hết, và những cái đó người ta nghĩ cái đó là cái mối lo lớn của người ta đó, thì mình sẽ tới đó. Còn thí dụ mà mình cảm thấy nó quá nhỏ và nó không có đáng đi gọi cảnh sát, và mình có thể giải quyết ở trong cái khả năng, cái phạm vi của mình, thì lúc đó cảnh sát tới đó và cảnh sát sẽ khuyên và sẽ nói là những cái vụ việc này trong tương lai anh chị nên làm như thế này, hoặc là trước khi gọi cảnh sát thì chúng ta phải kiểm chứng ra làm sao, phải như thế nào. Thì thường thường một ngày làm việc của một người cảnh sát được gọi đi rất là nhiều vụ việc, từ lớn nhất cho tới nhỏ nhất, có đôi khi vừa trả lời những cuộc gọi lớn gây ra án mạng, hoặc là những cái vụ việc thương tâm xảy ra xong, họ có thể họ xong cái vụ đó và họ đi tới những cái vụ việc nó nhỏ hơn, và như là nhà kế bên có người mở nhạc ồn ào, hay là xe đậu ở trước nhà cản đường, hay là như thế nào đó. Thì những cái gì trong phạm vi mà cảnh sát có thể giúp đỡ, có thể phục vụ được cho bà con đó, thì cảnh sát sẽ làm. Nhưng mà những cái vụ việc gì mà nó nhỏ mà người ta mình đã tới rồi, mình đã khuyên rồi mà người ta cứ gọi lại nhiều lần đó, thì trong luật nó có cái tội hình sự là abuse 911 call, có nghĩa là lạm dụng cái dịch vụ 911. Thì nếu mà cứ tiếp tục gọi mà cảnh sát cảm thấy cái người đó đang lạm dụng cái cú gọi 911 thì người đó cũng sẽ có thể bị bắt bớ và có thể bị chịu tội trước pháp luật vì cái tội đó.
Cảm ơn anh. Thì hồi nãy anh có nói về cái vụ mà đậu xe trước nhà đó, thì Dũng cũng có một câu hỏi nó cũng liên quan đến vấn đề này. Ví dụ như nhà mình cái khu vực nhà mình ở đó, cái nhà kế bên nó đông người quá, nó để xe lấn sang con đường mình thì vẫn biết cái con đường trước nhà mình là con đường của CD. Nhưng mà nhiều khi họ đậu trước nhà mình hoài mà mình không có chỗ đậu xe, rồi ra vô cũng rất là khó khăn. Mà dĩ nhiên có gọi cảnh sát đến, mà nhiều khi cảnh sát đến rồi sau đó nó cũng trở lại như cũ, thì trong những trường hợp như vậy thì mình phải làm sao thưa anh?
Dạ vâng, cái đường ở phía trước nhà là đường cho công cộng, cho nên ai cũng có thể đậu được hết, trước nhà mình vẫn có thể đậu được. Nhưng mà nếu mà những người đó những người hàng xóm hoặc là những người nào mà thăm viếng hàng xóm mà họ biết điều đó, thì họ không có đậu ở đâu một cái thời gian quá lâu hoặc là nhiều xe để cản đường mình ra vào khó khăn đó. Thì nếu mà mình cảm thấy cái sự ra vào của mình nó khó khăn mà nó có thể là vì xe nhiều quá mà có thể gây ra tai nạn đó, thì mình gọi cho cảnh sát để cảnh sát tới đó làm việc. Hoặc là mình cảm thấy mà xe đậu hai bên đó, mà lỡ có chuyện gì xảy ra, xe cứu hỏa lọt qua không được đó, hoặc là những cái nhân viên y tế đi qua không được đó, thì nó liên quan đến sự an toàn công cộng. Cho nên những cái vụ việc đó xảy ra thì chúng ta có thể gọi cảnh sát để mà cảnh sát tới đó làm việc. Còn nếu mà cần thiết thì cảnh sát phải câu những chiếc xe đó để mà khi mà nhân viên y tế cứu hỏa đi có chuyện gì thì vẫn đi qua được. Hoặc là mình coi cái xe đó nó có đậu ngược chiều hay không, hoặc là có đậu theo cái đúng cái cách mà họ nên đậu hay không. Thường đậu xe ngoài đường á thì nó phải không được cách cái lề quá 18 inches, thì nếu mà nó hơn á thì nó nguy hiểm và nó sẽ cản trở giao thông. Cho nên cái đó cũng là một trong những cái lỗi parking. Nhưng mà thường thường mình tới đó thì mình khuyên bà con nên dời xe, hoặc là mình khuyên người ta nên đậu ở những chỗ nào an toàn hơn. Còn trước nhà mình mà nó là cái khu vực công cộng có ngoài đường đó, thì ai cũng có thể đậu được hết. Nhưng mà những cái xe nào mà nó đậu ở đó ngày này qua tháng nọ, hoặc là nó bị chết máy trước nhà mình mà nó đậu hơn 48 cho tới 36 tiếng đó, thì mình cũng có thể mình gọi cảnh sát. Và những cái xe mà bị bỏ hoang như vậy đó, thì thường cảnh sát tới là lập giấy tờ dán của cái xe đó nhắc nhở, và sau 48 tiếng mà không thấy người nào mà tới để mà lấy chiếc xe đó thì cảnh sát có thể câu xe để bảo vệ cái môi trường của công cộng và để bảo vệ cái an toàn của cái khu vực đó.
Cảm ơn anh. Thì còn vài phút của chương trình thì anh có thể cho biết cái chương trình kết hợp của Sở Cảnh sát Primary có gì là mới và thay đổi không anh?
Dạ vâng, thì như chúng tôi đã thưa với quý vị á, thì trong năm nay những cái chương trình kết hợp của chúng tôi là gặp gỡ với đồng hương để trả lời những câu hỏi và như là ngồi ăn trưa tâm tình với nhau và cùng với những người cảnh sát địa phương á, thì chúng tôi tổ chức 3 tháng một lần và một năm chúng tôi tổ chức 4 lần. Thì cái lần đầu tiên của năm 2023 này sẽ là vào ngày 19 tháng 2 vào Chủ nhật này ở chùa Pháp Quang. Nếu mà quý vị có thời gian, dính chút thời gian mà muốn gặp gỡ những người cảnh sát, hoặc là có những cái câu hỏi gì mà quý vị cần đáp ứng mà quý vị ngại hỏi trên đài, hoặc là quý vị muốn hỏi chúng tôi, hoặc là những cái vụ việc gì mà quý vị cần chia sẻ chi tiết hơn với chúng tôi để mà cảnh sát có thể coi có giúp được gì cho quý vị, thì quý vị đến đó và những cái buổi họp mặt kết hợp đó để mà cùng trò chuyện với chúng tôi. Và cái ngày đầu tiên của năm 2023 này sẽ là vào cái dịp cuối tuần này, vào ngày 19 tháng 2 tại chùa Pháp Quang. Mong là gặp lại quý vị, những người nào đã đến những cái chương trình kết hợp, và mong gặp thêm những quý đồng hương, những đồng bào Phật tử nên có đi chùa thì đến chùa Pháp Quang để mà trò chuyện cùng chúng tôi vào ngày 19 tháng 2 này vào lúc 12 giờ trưa.
Thưa quý thính giả chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Bramberry xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Thái Nguyễn đã đến tham gia chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình yên đến với anh.
Dạ vâng, xin kính chào ông Dũng Nghiêm, kính chúc anh và quý đài một cuối tuần vui vẻ và an lành. Xin chúc quý vị khán giả đang nghe đài thật là nhiều sức khỏe và một cuối tuần đầy lợi lạc. Hẹn gặp lại quý vị thính giả và cùng anh Dũng Nghiêm vào những chương trình lần tới.
Xin chào anh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ Sáu tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM. What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do?